quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. sbs.com.au/radio.
Khi nghiên cứu vùng biển trong vịnh Aqaba, các nhà khoa học đã khám phá điều họ đang hy vọng là giải pháp cho các rặng san hô trong tương lai. Một toán khoa học gia Thụy Sĩ và Israel đang theo dõi tình trạng của san hô trên thế giới. Giáo sư Anders Melbourne thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ nói rằng các rặng san hô đang bị đe dọa trầm trọng.
Nhiệt độ nước biển đang tăng và tăng nhanh chóng, khiến cho san hô chịu không nổi và chết. Với tốc độ hiện nay thì từ nay đến cuối thế kỷ này, có thể sẽ không còn nhiều rặng san hô trên hành tinh này nữa.
Nhưng san hô tại Hồng Hải lại khác. Các nhà khoa học đã nuôi thử loài Stylophora pistillata trong bồn chứa có nhiệt độ cao và độ kìm cao, mà chúng vẫn sống và sinh sôi nảy nở. Nhưng điều làm cho nhà nghiên cứu Thomas Kruger ngạc nhiên là khả năng thích nghi của loài san hô này.
Đa số những loại san hô chúng tôi nghiên cứu, thí dụ khả năng hấp thu năng lượng, khả năng kiến tạo san hô, tất cả đều tốt hơn trong điều kiện khắc nghiệt. Điều đó cho thấy chúng có thể sống trong tình trạng nhiệt độ nước biển ấm lên trong tương lai.
Các nhà khoa học tin rằng lý do loại san hô dưới vịnh Aqaba không chỉ chịu được môi trường khắc nghiệt mà còn sinh trưởng mạnh mẽ là nhờ nó tiến hóa qua những giai đoạn khí hậu biến đổi trong quá khứ. Phó giáo sư David Shuckett dẫn đầu chương trình nghiên cứu tương lai cho các rặng san hô thuộc Đại học UTS ở Sydney tin rằng sự khám phá của loài san hô ở Hồng Hải có thể mở đầu cho một tương lai mới cho các rặng san hô trên thế giới.
Tất cả những khám phá như thế này thật là thú vị. Những gì chúng ta bắt đầu biết là san hô có thể sống trong môi trường nước rất ấm, chứa nhiều axit và ít dưỡng khí. Đó là những điều kiện sống trong môi trường mà chúng ta đã tiên đoán do biến đổi khí hậu gây ra.
Rặng san hô Great Barrier Reef của Úc dài 2.300 cây số đã trải qua tình trạng bạch hóa nghiêm trọng nhất hồi năm ngoái do nhiệt độ biển ấm lên vào tháng 3 và tháng 4. Cơ quan quản lý khu Barrier Reef cho biết hiện tượng bạch hóa lại tái diễn vào năm nay. Sau khi thị sát từ trên không, giám đốc của cơ quan này, ông David Watchenfield, đã xác nhận như sau.
Thật đáng tiếc là nhiệt độ lại ấm lên tại Great Barrier Reef vào mùa hè năm nay. Và thật không may khi chúng tôi phải xác nhận rằng hiện tượng bạch hóa san hô trên diện rộng đã diễn ra vào năm thứ hai liên tiếp. Và điều quan trọng là đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy Great Barrier Reef bị bạch hóa trong hai năm liên tiếp. Chúng tôi đã nhận thấy những dấu hiệu tổn thương do nhiệt độ từ tháng 12.
Hiện tượng bạch hóa san hô xảy ra khi nhiệt độ nước biển tăng cao bất thường, làm cho san hô nhả ra các phân tử tạo quang hợp li ti, khiến cho chúng bị mất màu. San hô có thể hồi phục nếu như nhiệt độ nước biển trở lại như cũ và các phân tử tạo có thể tái sinh. Tiến sĩ Neil Cantin đến từ Học viện Hải dương học Úc Châu cho biết hình ảnh chụp qua vệ tinh cho thấy rất nhiều khu vực san hô bị bạch hóa.
Vùng biển từ Townsville đến Cairns có nhiệt độ tăng nhiều nhất và san hô đó có nguy cơ bị bạch hóa nặng nề nhất, nghiêm trọng nhất là từ Ingram North và Cairns. Việc xảy ra hiện tượng bạch hóa trong hai năm liên tiếp đồng nghĩa với việc rặng san hô sẽ không có đủ thời gian hồi phục. Chúng tôi nhận thấy khả năng chịu đựng tác động của rặng san hô đang suy giảm. Nhiều rặng san hô tỏ ra dễ bị bạch hóa hơn sau khi nhiệt độ nước biển cao hơn mức trung bình trong suốt 12 tháng.
Nhóm bảo vệ thiên nhiên WWF chi nhánh tại Úc cho biết quá trình bạch hóa là hồi chuông báo động cho thấy nước Úc cần sớm giải quyết hiện tượng biến đổi khí hậu. Ủy ban khí hậu ước tính rằng san hô Great Barrier Reef sẽ biến mất vào giữa năm 2030 nếu lượng khí thải nhà kính hiện nay của Úc không suy giảm. Tháng tới, tiến sĩ David Shuckett sẽ dẫn đầu một toán nghiên cứu lặn tìm những loại san hô tương tự như ở Hồng Hải, với hy vọng chúng cũng có mặt tại rặng Great Barrier Reef.
Nếu chúng ta có loại san hô chống được biến đổi khí hậu, thì ít ra chúng cũng cho chúng ta cơ hội để hỗ trợ việc phục hồi hay bảo vệ rặng Great Barrier Reef.
Lâu nay, các nhà khoa học chưa thử cách cấy san hô mới xuống những san hô đã chết. Nhưng nếu cách đó thành công, thì các nhà khoa học tin rằng sẽ giúp đảo ngược tình thế trong sứ mạng bảo vệ rặng san hô Great Barrier Reef.